Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 9 tháng 11 năm 2018, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ năm 2018. Kế đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là Phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính lễ phung hiến đền thờ Thánh Gioan Laterano.
Tiếng ca cảm tạ hồng ân Chúa bao la, cảm tạ tình yêu Chúa thương ta mãi luôn tràn hòa. Vì Chúa đã tặng ban ngàn muôn phúc lành thật tuyệt vời, để nơi thế trần để mọi thời tụng ca danh Chúa hôm nay và đến muôn đời. Chúa đã yêu tôi từ muôn kiếp xa xôi. Chúa đã yêu tôi, người đưa tôi bước vào đời. Người hằng bên tôi, tràn muôn phúc ân trên đời tôi. Đưa tôi bước đi qua mọi nơi và nâng đỡ tôi thêm ngày an vui. Xin dâng tiếng ca, cảm tạ hồng ân Chúa bao la, cảm tạ tình yêu Chúa thương ta mãi luôn tràn hòa. Vì Chúa đã tặng ban ngàn muôn phúc lành thật tuyệt vời, đến nơi thế trần để mọi thời tụng ca danh Chúa hôm nay và đến muôn đời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 2, từ câu 13 đến câu 22. Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu: ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Đức Giêsu đáp: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói: đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó. Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. Quý ông bà và anh chị em thân mến, cung hiến thánh đường là dâng cho Chúa một ngôi nhà để dành riêng cho việc phụng tự. Khi được cung hiến để trở thành nhà của Thiên Chúa, thánh đường cũng trở nên nhà của các tín hữu. Ở đó, Thiên Chúa hiện diện và thi ân, ở đó cũng là nơi con người họp nhau để tôn thờ cảm tạ. Dù nguy nga vĩ đại hay nhỏ bé đơn sơ, dù cổ kính hay hiện đại, thì thánh đường là nơi Thiên Chúa gặp gỡ con người phụng thờ Thiên Chúa. Nhưng nhiều lúc đền thờ xây lên bị người ta lấy sử dụng cho mục đích khác. Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, đền thờ Jerusalem vốn là đền thờ mẹ, mỗi năm có những lễ lớn thì người khắp nơi đổ về. Thế mà giờ đây trở thành nơi buôn bán chiên, bò, bồ câu và nơi đổi tiền. Mặc dầu việc buôn bán đổi tiền như thế là có lý do chính đáng đàng hoàng. Chính đáng là bởi việc buôn bán trao đổi tiền bạc được cho phép nhằm thuận tiện cho khách hành hương từ nơi xa không thể mang lễ vật theo trên hành trình dài được. Lý do đó rất chính đáng. Vậy tại sao Chúa Giêsu nổi giận? Có phải nghịch lý không khi chính Chúa đã mời gọi chúng ta học lấy nơi Ngài bài học hiền lành và khiêm nhường? Vậy mà ở đây Chúa đã nổi giận đùng đùng, lật tung bàn ghế, lấy dây thừng làm roi, xua đuổi tất cả. Ngài còn la lên rằng, hãy đem tất cả ra khỏi đây, đừng biến nhà cha ta thành nơi buôn bán. Chúa nổi giận, Chúa lên án ở đây không phải là việc buôn bán đổi chác bên ngoài, mà mục tiêu Ngài nhắm tới là chuyện bên trong, nơi các vị tử tế. Tử tế là người phục vụ đền thánh. Đền thánh là nơi để thờ phượng, tôn vinh Thiên Chúa, mà tử tế lại trở thành kẻ lợi dụng tôn giáo để làm ăn tư lợi. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu mới thanh tẩy đền thờ. Chúa Giêsu đã thanh tẩy đền thờ Jerusalem, đền thờ vật chất. Chúa cũng muốn chúng ta thanh tẩy đền thờ tinh thần là chính tâm hồn mình. Đền thờ tâm hồn không xây dựng bằng vật liệu cao cấp của gỗ quý, đá đẹp. Đền thờ tâm hồn được xây bằng các bí tích, các việc lành thánh thiện, những việc hy sinh, lòng yêu mến Thiên Chúa. Mỗi chúng ta là một đền thờ. Đền thờ này đã được cung hiến trong ngày mình lãnh nhận phép thanh tẩy. Đó là một hồng ân cao cả mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Thiên Chúa yêu thích ngự nơi đền thờ tâm hồn chúng ta hơn là đền thờ nguy nga sang trọng được làm bằng gỗ thơm đá quý. Thế nhưng, trong đền thờ tâm hồn mình, chúng ta có thực sự để Thiên Chúa ngự vào, có thực sự để Chúa làm chủ không? Thiên Chúa có thực sự đang được tôn vinh nơi bản thân chúng ta không? Hay chúng ta đang để tiền tài, danh lợi, đam mê xác thịt, dục vọng thấp hèn, thống trị con người thân xác chúng ta? Lạy Chúa Giêsu, Chúa không muốn đền thờ Jerusalem bị tục hóa, thương mại hóa, nên đã thực hiện cuộc thanh tẩy. Ngày nay, đền thờ tâm hồn chúng con cũng đang bị tục hóa và thương mại hóa quá nhiều. Xin Chúa thương thanh tẩy tâm hồn chúng con, để chúng con được xứng đáng là đền thờ Chúa Thánh Thần ngự trị. Amen.
Xin dâng tiếng ca cảm tạ hồng ân chưa bao la, cảm tạ tình yêu Chúa thương ta mãi luôn tràn hòa. Vì Chúa đã tặng ban ngàn muôn phúc lành thật tuyệt vời, đến nơi thế trần nơi mọi nơi tụng ca danh Chúa hôm nay và đến muôn đời. Chúa đã yêu tôi tình yêu quá cao vời, Chúa đã cho tôi trở nên nhân chứng tình trời. Nay tròn tin tôi nguyện xin hiến dâng cho người tôi, trọn đời bước đi theo người tôi và luôn tin chung yêu người không ngơi. Xin dâng tiếng ca cảm tạ hồng ân Chúa bao la, cảm tạ tình yêu Chúa thương ta mãi luôn tràn hòa. Vì Chúa đã tặng ban ngàn muôn phúc lành thật tuyệt vời, đến nơi thế trần ngày mọi thời tụng ca danh Chúa hôm nay và đến muôn đời. Xin dâng tiếng ca cảm tạ hồng ân Chúa bao la, cảm tạ tình yêu Chúa thương ta mãi luôn tràn hòa, vì Chúa đã tăng ban ngàn muôn phúc lành thật tuyệt vời đến nơi thế trần để mọi thời tụng ca danh Chúa hôm nay và đến muôn đời.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Công bố đề tài Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2019. Đức Thánh Cha Francisco đã chọn đề tài cho Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 52 vào ngày 1 tháng Giêng năm 2019 là Chính trị tốt phục vụ hòa bình. Một đoạn bình luận ngắn được phòng báo chí tòa thánh phổ biến trong dịp này khẳng định như sau. Trách nhiệm chính trị là điều thuộc về mỗi công dân và đặc biệt là những người đã lãnh nhận sứ mạng bảo vệ và cai quản. Sứ mạng này thể tại bảo tồn luật pháp và khuyến khích đối thoại giữa các tác nhân trong xã hội, giữa các thế hệ và các nền văn hóa. Không có nền hòa bình nếu không có sự tín nhiệm nhau. Và lòng tín nhiệm đòi điều kiện đầu tiên là tôn trọng lời đã cam kết. Sự dấn thân chính trị vốn là một trong những biểu hiện cao cả nhất của đức bác ái, bao gồm mối quan tâm đối với tương lai của đời sống và của trái đất, những người trẻ và bé nhỏ nhất trong niềm khao khát của họ được viên mãn. Như Thánh Gioan 23 đã nhắc nhở trong thông điệp Hòa Bình Dưới Thế, khi một người được tôn trọng các quyền của họ, thì nơi họ cũng nảy sinh cảm thức về nghĩa vụ phải tôn trọng các quyền của người khác. Các quyền lợi và nghĩa vụ của con người làm gia tăng ý thức mình thuộc về cùng một cộng đồng với tha nhân và với Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta được kêu gọi mang đến và loan báo hòa bình như một tin vui về một tương lai, trong đó mỗi người được tôn trọng trong phẩm giá và các quyền của họ. Ngày 1 tháng Giêng năm 2018, Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 51 đã được cử hành với chủ đề Di dân và tị nạn, những người nam nữ tìm kiếm hòa bình. Tin Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Giáo lý viên Tổng Giáo Phận hành hương năm thánh tử đạo tại Ba Rồng. Ước mong tình yêu Chúa và lời Chúa thấm nhập vào trong xương tủy của các giáo lý viên để anh chị em ra đi loan báo tin mừng Chúa đến cho mọi người. Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, trưởng ban giáo lý Giáo Phận Sài Gòn đã chia sẻ như trên khi hướng dẫn 150 giáo lý viên của ba cơ sở Sài Gòn, Bùi Môn và Tân Hương hành hương năm thánh tử đạo tại Ba Rồng thuộc Giáo Phận Mỹ Tho vào Chủ nhật mùng 4 tháng 11 vừa qua. Thánh lễ tạ ơn được cử hành vào lúc 15 giờ 15 phút do Cha Phêrô chủ tế. Trước khi dâng thánh lễ, Cha Phêrô đã giúp các giáo lý viên hiểu ý nghĩa của cuộc hành hương. Hành hương là đi ra khỏi nơi mình đang sống với những nỗi lo, những thử thách chưa có câu trả lời, đến nơi thấm đẫm máu đào của các thánh tử đạo để tìm thấy dấu tích sự hiện diện yêu thương của Chúa vẫn tiếp tục ngay bên cạnh chúng ta. Kế tiếp, Cha Phêrô đã lược qua tiểu sử của Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, thánh nhân sinh tại Gò Vấp, Gia Định, học ở chủng biệt Mã Lai. Ngài rất thương các tín hữu trong tù nên thường đi thăm họ. Vào một lần đi thăm tù, Ngài đã bị bắt và đã bị xử trảm tại Mỹ Tho. Câu nói nổi tiếng của thánh nhân khi quan khuyên bỏ đạo: đạo đã thấm nhập vào trong xương tủy, tôi làm sao bỏ được, và cái chết anh dũng của Ngài đã phát sinh nhiều ơn gọi khác. Vài ngày sau đó, 25 tín hữu của họ đạo cũng đã bị trảm quyết sau khi tuyên xưng đức tin một cách dũng cảm. Trong bài giảng thánh lễ, cha Phêrô dẫn giải bài đọc trong sách Sáng Thế Ký. Từ muôn thuở đã có ngôi lời: vũ trụ được dựng nên bởi người và trong người. Chính đấng tạo dựng là nguồn ánh sáng và là nguồn sự sống ban cho thụ tạo. Thụ tạo thánh thiện vì xuất phát từ ánh sáng và sự sống của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã đến để khơi nguồn sống. Chúa dạy chúng ta yêu thương nhau như người đã yêu thương chúng ta. Bài trích sách Đệ Nhị Luật cho thấy dân Israel đã phải trả giá đắt làm mất nước vào tay ngoại bang vì không biết vâng nghe lời Chúa phán qua các ngôn sứ. Chúa đã dạy dân của Chúa phải yêu mến Chúa hết lòng hết sức. Phúc âm Thánh Marco đã nối kết yêu mến Chúa và yêu thương anh chị em, không thể loại bỏ một trong hai điều này. Và cha Phêrô kết thúc rằng, chúng ta được mời gọi cảm nghiệm tình yêu của Chúa. Khi có trải nghiệm mến Chúa và yêu người thật sự mới đem lại cho mình hạnh phúc. Câu hỏi đặt ra là, có bao giờ bạn cảm nhận lời Chúa là lời khôn ngoan dẫn mình tới sự sống dồi dào không? Chính Thiên Chúa mới là nguồn sáng thật làm nên sự sống của con người. Chính khi Ngài phả thần khí vào cục đất, nó mới trở thành người. Nếu chúng ta chưa cảm nhận được tình yêu Chúa thì nín thở một lúc sẽ biết. Bao lâu còn cần thở thì Chúa vẫn hiện diện. Bao lâu còn có sự sống thì tạ ơn Chúa. Chính tâm tình này giúp chúng ta yêu đời, yêu trời và yêu cả mình. Cuối thánh lễ, các giáo lý viên đã cung kính hôn xương của Thánh Phêrô Lựu. Và sau đó, tất cả đã tới linh đài thánh nhân để cầu nguyện và niệm hương trước khi đi viếng mộ và tượng đài của 27 anh hùng tử đạo tại đất thánh Ba Dòng. Tại đây, các giáo lý viên cùng chia sẻ cảm nghiệm về chuyến hành hương của mình. Ngày hành hương của giáo lý viên Tổng giáo phận Sài Gòn kết thúc trong tâm tình mến yêu và thánh thiện. Tin Singapore. Hội thảo Kitô giáo và Lão giáo tại Singapore. Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn với sự cộng tác của Tổng giáo phận Singapore và Liên đoàn Lão giáo vừa tổ chức lần thứ hai cuộc hội thảo Kitô giáo Đạo giáo tại trung tâm Jan Buren ở Singapore từ ngày 5 đến 7 tháng 11 vừa qua. Chủ đề của cuộc hội thảo Luân lý đạo đức Kitô giáo và Lão giáo trong đối thoại đã được 70 học giả và chuyên gia đối thoại liên tôn học hỏi nghiên cứu trong nhiều phương diện. Các tham dự viên của cuộc hội thảo đến từ Singapore, Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ, Malaysia, Nam Hàn, Thụy Sĩ, Vatican và Đài Loan của truyền thống Kitô giáo và Đạo giáo. Đại diện Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn là Đức cha Miguel Angel Ayuso Gisop, Tổng Thư ký, và Đức ông Indunin Janakaratne Kodituwaku, Phó Tổng Thư ký, cùng với Đức cha Felix Mercado, Tổng giáo phận Vasai, Ấn Độ, đại diện cho Liên hội đồng Giám mục Châu Á. Cuộc hội thảo có hai mục tiêu chính. Thứ nhất, cung cấp cho các học giả và các học viên của đối thoại Kitô giáo Lão giáo cơ hội chia sẻ các ý kiến và các vấn đề liên quan đến chủ đề luân lý đạo đức Kitô giáo và Lão giáo trong đối thoại thông qua bản hội nghị và các cuộc thảo luận không chính thức. Và mục đích thứ hai là cùng nhau hoạt động trong tinh thần đồng trách nhiệm đứng trước sự suy thoái trầm trọng về mặt nhân đạo, luân lý đạo đức và xã hội trên thế giới liên quan đến gia sản các giá trị luân lý chung đối với toàn thể nhân loại. Tin Hoa Kỳ. Thánh lễ tại biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ cầu nguyện cho những người di cư. một thánh lễ đã được cử hành trước bức tường thép được dựng lên giữa Ciudad Juárez, Chihuahua và Sunland Park, dọc biên giới của bang New Mexico. Các giám mục Mexico và Hoa Kỳ cầu nguyện cho những người di cư bị chết hoặc đã bị mất tích dọc theo biên giới giữa hai quốc gia, cho các gia đình bị phân ly và cho những người đang trong hành trình từ Trung Mỹ tìm kiếm cái gọi là giấc mơ Mỹ. Trong thánh lễ, Đức cha José Guadalupe Torres Campos, giám mục Ciudad Juárez, khẳng định rằng: "Chúng tôi rất lấy làm đau buồn vì những đau khổ của những người anh chị em chúng ta di cư ở Mỹ Latin và trên thế giới. Những người mà không bao giờ trở về nhà của họ, những người đã chết trước khi đến đích. Đã đến lúc công lý được công bố để mọi người và cả trẻ em có tự do di cư theo chính nhu cầu của mình, cải thiện cuộc sống và đóng góp phần của mình cho xã hội." Đức cha Mark Joseph Sainz, giám mục El Paso, nhấn mạnh rằng các vấn đề di cư phải được giải quyết thông qua đối thoại, không bao giờ với bạo lực, đá, vũ khí hoặc các bức tường. Thánh lễ tại biên giới năm ngoái đã được cử hành tại Rio Grande giữa Ciudad Juárez và El Paso, lần này được cử hành tại khu vực Anapra, giai đoạn thứ hai của việc xây dựng bức tường gần sông để ngăn chặn dòng người tiến vào. Trong 10 ngày qua, ở Ciudad Juárez, hàng chục gia đình di cư từ Cuba, Guatemala, Honduras và Mexico ngụ tại biên giới với Hoa Kỳ để đợi được tị nạn chính trị. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, tư lợi, danh tị và hư danh gây ra chiến tranh. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên khi cử hành thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta hôm 5 tháng 11 vừa qua. Khởi đi từ tin mừng theo Thánh Luca, Đức Thánh Cha nói: "Lời giảng dạy của Chúa Giêsu rất rõ ràng, đừng làm gì vì tư lợi, đừng chỉ dựa trên lợi ích để chọn bạn bè cho mình." Thực vậy, chỉ dựa trên lợi ích cá nhân là một hình thức vị kỷ, phân biệt. Trong khi đó, sứ điệp của Chúa Giêsu hoàn toàn ngược lại. Sự nhưng không mở rộng khung trời cuộc sống vì nó có tính phổ quát. Những gì được lựa lọc là những điều chia rẽ và chúng không hướng tới sự hiệp nhất mà Thánh Phaolô đã nói với các tín hữu Philippe trong thư thứ nhất. Có hai điều đi ngược lại với sự hiệp nhất là ganh tị và hư danh. Cũng thế, nói xấu xuất phát từ ganh tị, bởi vì nhiều người nghĩ rằng mình không thể phát triển được, nhưng để vươn cao hơn người khác, người ấy tìm cách hạ giá người khác bằng việc nói xấu. Ganh tị chính là một cách phá hại con người. Và Thánh Phaolô bảo rằng, đừng trong đời sống cộng đoàn ước gì không có sự ganh tị. Ganh tị là một trận chiến nhằm đè bẹp người khác. Thật là xấu xa, sự ganh tị người ta có thể làm một cách công khai, trực diện hoặc bằng đôi găng tay trắng, nhưng nó luôn hướng tới việc tiêu diệt người khác và nâng cao bản thân. Và bởi vì tôi không thể sống đạo đức thánh thiện như thế, tôi hạ giá người khác. Vì thế, tôi luôn ở vị thế cao. Ganh tị là một con đường đi tới hành động vì tư lợi. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng: "Kitô hữu phải noi theo gương của con Thiên Chúa, hành xử cách nhưng không, làm điều tốt mà không bận tâm xem liệu người khác có làm giống mình không. Gieo trồng sự hiệp nhất là từ bỏ ganh tị và hư danh. Xây dựng hòa bình với những cử chỉ nhỏ, nghĩa là mở một con đường hiệp nhất trên toàn thế giới." Rồi Đức Thánh Cha kết thúc: "Khi chúng ta đọc những tin tức về chiến tranh, khi người ta nghĩ tới những bản tin về cái đói của các trẻ em ở Yemen, kết quả của chiến tranh là những trẻ em nghèo. Nhưng tại sao họ không có gì để ăn? bản tin chiến tranh có vẻ xa vời. Nhưng với sự ghen tị này, cuộc chiến như thế cũng xảy ra trong gia đình chúng ta, trong các tổ chức của chúng ta. Chiến tranh bắt đầu ở đó, và hòa bình phải có mặt ở đó, trong gia đình, trong giáo xứ, trong các tổ chức và nơi làm việc, khi ta luôn tìm kiếm sự hiệp nhất và hòa thuận, chứ không phải tư lợi.
Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, Thiện Hải xin gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ năm 2018.
Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục năm 2018 về giới trẻ viết tiếp như sau. Thể thao và thi đua. Xem xét việc các môn thể thao có ảnh hưởng biết bao như thế nào, một vài hội đồng giám mục đề nghị cần phải nâng cao chúng cho các mục đích chăm sóc giáo dục và mục vụ. Sự chăm sóc và kỷ luật đối với cơ thể chúng ta, các động lực nhóm vốn làm nổi bật sự hợp tác, giá trị của việc chơi đẹp và việc tôn trọng các quy tắc, tầm quan trọng của tinh thần hy sinh, hào phóng, ý thức thuộc về, niềm đam mê, óc sáng tạo. Làm cho thể thao trở thành một cơ hội giáo dục đầy hứa hẹn trên con đường thống nhất hóa bản thân. Thành công và thất bại kích hoạt các động lực xúc cảm. Các động lực này có thể trở thành cơ sở huấn luyện việc biện phân. Để việc này xảy ra, người trẻ phải được cung cấp các kinh nghiệm thi đua lành mạnh, một kinh nghiệm vượt quá mong muốn thành công bằng mọi giá và giúp biến các nỗ lực huấn luyện thành một cơ hội cho sự phát triển nội tâm. Do đó, chúng ta cần câu lạc bộ thể thao nào, đặc biệt là các câu lạc bộ có liên kết với giáo hội, nhằm mục đích trở thành cộng đồng giáo dục thực sự, chứ không phải chỉ là những cơ sở cung cấp dịch vụ. Đây là lý do tại sao cần phải cổ vũ việc ý thức được vai trò giáo dục của các huấn luyện viên, nhân viên kỹ thuật và quản lý viên bằng cách lưu ý tới việc đào tạo họ suốt đời. Vượt qua lĩnh vực chỉ có tính đua tranh, cần phải nghĩ tới các cấu hình mới của các địa điểm giáo dục để có thể góp phần vào việc tăng cường sự nhìn nhận lẫn nhau, kết cấu xã hội và dây nối kết cộng đồng của chúng ta. Nhất là trong các bối cảnh liên văn hóa. Tình bạn và việc đồng hành cùng trang lứa. Điều quan trọng là nhìn nhận các nhóm cùng trang lứa như các phương thế giải thoát khỏi các bối cảnh gia đình để củng cố căn tính và phát triển của các kỹ năng liên hệ. Các cơ hội để tăng trưởng trong tình bạn là điều quan trọng nhất trong thời gian nhàn tản và đi nghỉ chung với nhau. Và cả trong các dịp người trẻ trở thành người dìu dắt cho người cùng trang lứa hay các em nhỏ, để họ khám phá ra vẻ đẹp của trách nhiệm và sự thỏa mãn phát sinh từ việc phục vụ. Các mỗi giây của việc sống chung với nhau, chia sẻ ý tưởng, thoải mái trong việc đồng nhất hóa và thông đạt với người khác, đều là các lý do căn bản cho sự thành công của sáng kiến giáo dục đồng trang lứa và cộng đồng học tập mà chúng đã tạo ra. Cặp đường chúng hữu ích khi liên hệ đến các vấn đề mà từ ngữ của người lớn nghe có vẻ xa cách hơn và ít đáng tin cậy hơn, và do đó ít hữu hiệu hơn trong việc mang lại các thay đổi về tác phong. Sự gần gũi và hỗ trợ trong các tình huống buồn phiền và bị đẩy qua bên lề. Khuyết tật và bệnh tật. Trong cuộc sống của nhiều người trẻ, sự đau đớn ảnh hưởng đến cơ thể và linh hồn họ một cách không thể đoán trước và không thể hiểu được. Đôi khi các căn bệnh và suy yếu về tâm thần, giác quan, thể lý có thể dập tắt hết hy vọng của họ và biến cảm giới và tính dục của họ thành nỗi đau khổ. Như một người trẻ khuyết tật nói trong phần đóng góp tiền thượng hội đồng của mình, bạn không bao giờ được chuẩn bị đủ để sống với một khuyết tật. Nó nhắc bạn đặt ra nhiều câu hỏi về đời sống của chính bạn và tự hỏi về tính hữu hạn của bạn. Những người trẻ nào trải nghiệm các tình huống này cũng được kêu gọi khám phá ra cách giải thích lời kêu gọi bước vào niềm vui và sứ mệnh. Làm thế nào bạn có thể là người mang niềm vui của tin mừng khi đau khổ là chuyện hàng ngày? Và khám phá ra các sức mạnh bên trong của họ, tôi có thể được quyền khóc, nhưng chiến đấu và yêu thương là các bổn phận của tôi. Những người trẻ này đang dựa vào sự giúp đỡ của người đồng trang lứa của họ, nhưng đến lượt họ, họ cũng dạy bạn bè của họ biết đối phó với các giới hạn của họ, giúp họ lớn lên trong chính nhân tính của họ. Các phong trào và cộng đồng nào biết cách tích hợp các người trẻ bị ảnh hưởng bởi bệnh tật và khuyết tật đều hữu ích một cách đặc biệt qua việc hỗ trợ gia đình họ và nâng cao sự đóng góp họ có thể hiến cho các người trẻ khác và cho mọi người. Tính sáng tạo mà cộng đồng khi được sinh động bởi niềm vui tin mừng có thể thay thế cho sự buồn phiền thì vô tận. Ví dụ, trong một số bối cảnh, nhất là ở châu Phi, các cách sáng tạo để tích hợp các bệnh nhân HIV trẻ vào việc chăm sóc một vụ giới trẻ hiện đang rất phồn thịnh. Nghiện ngập và các yếu đuối khác. Việc sử dụng ma túy, rượu chè và các chất thay đổi ý thức khác, giống như những nghiện ngập cũ và mới, nô lệ hóa người trẻ và đe dọa tính mạng của họ. Một ít người trong số họ bị rơi vào những tình huống buồn phiền này có thể gặp được cơ hội tốt để bắt đầu lại cũng nhờ sự giúp đỡ họ có thể nhận được từ các định chế như các nhà nhận nuôi hoặc các cộng đồng giáo dục và phục hồi. Họ cần được đồng hành để nhận ra các sai lầm của họ và biện phân đâu là các bước khác nhau họ cần phải làm. Ngoài việc được trợ giúp để đối phó với việc tái hòa nhập vào một bối cảnh xã hội thường có xu hướng bêu xấu và cô lập họ. Việc làm của một số định chế giáo hội trong trận tuyến này là điều đáng được lưu ý và xứng đáng được hỗ trợ bởi mọi cộng đồng Kitô hữu. Họ phải vượt thắng cơn cám dỗ tự rút lui vào chính mình. Việc đào tạo các chuyên gia và tình nguyện viên làm việc trong các cơ sở này là điều cực kỳ quan trọng từ cả quan điểm tâm linh. Tuy nhiên, việc làm này không thể miễn trước chúng ta khỏi cổ vũ nền văn hóa ngăn ngừa và khỏi đưa ra một lập trường với tư cách giáo hội trong cuộc chiến đấu chống các lái buôn ma túy và bất cứ ai lợi dụng các cơ chế nghiện ngập. Với các tù nhân trẻ, việc phục hồi các tù nhân trẻ đòi có sự tham gia của họ vào các dự án được bàn bị hóa bằng cách kích thích qua hành động giáo dục, việc đọc lại các kinh nghiệm quá khứ, thừa nhận các sai lầm quá khứ, hòa giải các chấn thương họ vốn gánh chịu trong quá khứ, và thu lượm các kỹ năng xã hội và việc làm, để họ có thể tái hòa nhập. Các chiều kích tâm linh và tôn giáo có thể đóng một vai trò rất quan trọng, và giáo hội rất biết ơn tất cả những ai làm việc nhằm làm cho giáo hội hiện diện trong các bối cảnh này, và cung cấp việc đồng hành với các tù nhân. Họ cũng yêu cầu Thượng Hội đồng tìm cách bao gồm và đem hy vọng tới các tù nhân trẻ. Cuối cùng, chúng ta không nên quên tầm quan trọng của việc đào tạo nhân bản và chuyên nghiệp cả đồng hành nữa, cho những người làm việc trong hệ thống nhà tù, tự những người phải đối phó với những tình huống cực kỳ phức tạp và đôi khi khó xử lý. Trong các tình huống chiến tranh và bạo lực, có rất nhiều người trẻ trên thế giới đang sống trong những tình huống chiến tranh hoặc xung đột vũ trang với các cường độ khác nhau. Một số bị buộc hoặc phình gạt tham gia các nhóm bán quân sự hoặc băng đảng vũ trang, trong khi một số phụ nữ trẻ bị cưỡng hiếp và lạm dụng. Những người sống sót thường chịu các hậu quả tâm lý và xã hội đa dạng. Nói chung, lớn lên trong các bối cảnh bạo lực lớn lao là một trở ngại cho sự trưởng thành bản thân, và điều này đòi phải có việc đồng hành và cố gắng giáo dục cụ thể chuyên biệt, nhất là xây dựng lại các kỹ năng liên hệ và vượt thắng chấn thương quá khứ. Những yếu tố này cũng phải được tính đến trong các nẻo đường biện phân ơn gọi, vì lời kêu gọi bước vào niềm vui cũng được ngỏ với những người trẻ tuổi này. Những con đường hòa giải ở bệnh viện quốc gia hoặc địa phương cũng không kém phần quan trọng vì chúng cung cấp một bối cảnh, trong đó cuộc sống của những người trẻ từng chịu bạo lực thậm chí bạo lực phũ phàng, có thể phục hồi và cung cấp năng lực quý giá để thắng vượt chia rẽ, hiềm thù và trả thù. Các di dân trẻ và nền văn hóa hiếu khách. Sự gia tăng liên tục con số di dân và người tị nạn, và đặc biệt tình huống các nạn nhân của việc buôn bán và bóc lột người, đòi hỏi phẩm giá và khả năng hành động của họ phải được dành cho một số hình thức bảo vệ pháp lý nào đó, và đồng thời các nẻo đường hội nhập phải được cổ vũ ở các nước chủ nhà. Đây là lý do tại sao các sáng kiến của nhiều cơ quan giáo hội và sự tham dự của toàn bộ cộng đồng Kitô hữu là điều hết sức quan trọng. Việc đồng hành với các di dân trẻ thế hệ thứ nhất và thứ hai để họ tìm được đường hướng tới niềm vui và khả thể đóng góp vào việc phát triển xã hội là một thách đố đặc thù về phương diện đồng hành để biện phân ơn gọi, vì nó phải tính đến chiều kích liên văn hóa. Cuộc sống của các cặp vợ chồng hỗn hợp về phương diện văn hóa và tôn giáo phải được đồng hành một cách tế nhị và chú ý lớn lao, cũng như các cựu di dân cảm thấy được ơn gọi làm linh mục hoặc đời sống tu trì. Trong các bối cảnh có sự hiện diện của các nền văn hóa khác nhau trong cộng đồng Kitô hữu, mọi việc chăm sóc mục vụ, kể cả việc chăm sóc mục vụ người trẻ, đều được kêu gọi nhằm tránh các hình thức cô lập và cổ vũ các giá trị gặp gỡ thật sự. Đối diện với sự chết. Thật không may, cái chết của người trẻ không phải là một trải nghiệm bất thường, và điều này cũng đúng đối với những người trẻ phạm tội giết người. Trong lĩnh vực này, chức phận làm mẹ của giáo hội và khả năng lắng nghe và đồng hành của giáo hội là điều có tính quyết định. Đôi khi sự chết là kết quả cuối cùng của sự thất bại nơi một thế giới, một xã hội, một nền văn hóa lừa dối, bóc lột và cuối cùng vứt bỏ người trẻ. Trong những trường hợp khác, đó là cuộc gặp gỡ đau thương với các giới hạn của đời người qua trải nghiệm bệnh tật và mầu nhiệm đau đớn. Ngoài ra còn có kinh nghiệm ngỡ ngàng của các vụ tự tử của người trẻ tạo ra những vết thương khó chữa lành nơi nhiều người. Trong các tình huống khác, cái chết của người trẻ vì đức tin của họ, những cái chết đúng là từ vì đạo, đã trở thành chứng tự tiên tri và hữu hiệu của sự thánh thiện. Dù sao, sự chết và đặc biệt sự chết của giới trẻ là một nguồn của nhiều câu hỏi tối hậu cho tất cả chúng ta. Nếu, đối với giáo hội, kinh nghiệm này luôn là một cơ hội mới mẻ để đề cập đến cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu, thì một số hội đồng giám mục tự hỏi làm thế nào cái chết của những người trẻ thực sự có thể trở thành lý do để công bố và mời gọi mọi người hồi tâm. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ, diễn ra tại Roma từ ngày 3 đến ngày 28 tháng 10 năm 2018. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của tài liệu nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những bài trước, chúng ta đã xong phần tìm hiểu về 10 điều răn. Đây là phần nền tảng chính yếu của nền luân lý Kitô giáo. Tuy nhiên, đạo lý Kitô giáo không chỉ dừng lại ở việc tuân giữ những huấn lệnh, những quy định, vì nếu chỉ có thế, Kitô giáo sẽ chỉ còn là một thứ đạo luân lý. Chúng ta đều biết rằng Bộ sách giáo lý của Giáo hội Công giáo gồm có 4 phần, và chúng ta đã tìm hiểu hết 3 phần, đó là các phần về việc tuyên xưng mầu nhiệm đức tin như được trình bày trong Kinh Tin Kính, việc cử hành các mầu nhiệm thánh cụ thể qua các bí tích, và về đời sống người Kitô hữu trong Chúa Thánh Thần cụ thể qua các giới răn. Tuy nhiên, tất cả những điều trên phải được đặt trong tương quan sống động và thân tình với Thiên Chúa, đó chính là việc cầu nguyện. Nói cách khác, việc cầu nguyện giúp người tín hữu sống và bày tỏ tương quan sống động giữa con người với đấng sáng tạo. Vì thế, từ bài hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại của bộ sách giáo lý, đó là phần nói về việc cầu nguyện Kitô giáo, hay cũng gọi là việc cầu nguyện trong đời sống Kitô hữu. Bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quát về việc cầu nguyện, như cầu nguyện là gì, có những cách thức cầu nguyện nào. Vậy, trước hết, cầu nguyện là gì? Nói một cách đơn giản, cầu nguyện là thưa chuyện với Thiên Chúa, là giải bày những tâm tư của mình với Thiên Chúa. Thánh Gioan Damas nói một cách cụ thể và thực tế hơn rằng, cầu nguyện là nâng tâm hồn lên Chúa, hay cầu xin người ban cho những ơn cần thiết. Nói như vậy thì việc cầu nguyện quá đơn giản. Đúng vậy, việc cầu nguyện rất đơn giản, và hơn thế nữa, cần phải đơn giản. Tuy nhiên, Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu đã nói cách bóng bẩy nhưng cũng rất đơn sơ rằng, đối với tôi, cầu nguyện là sự hứng khởi của tâm hồn, là cái nhìn đơn sơ hướng về trời, là lời kinh tri ân và yêu mến giữa cơn thử thách cũng như lúc hân hoan. Vậy, phải có thái độ nào khi cầu nguyện? Khi cầu nguyện, người ta phải có lòng đơn sơ, khiêm tốn. Vì chỉ khi có lòng khiêm tốn, người ta mới nhận ra sự yếu đuối và những hạn chế của bản thân, để thành thực kêu cầu lên đấng có thể tha thứ và thỏa mãn những khát vọng của họ. Vì vậy, những người kiêu hãnh và lúc nào cũng chỉ muốn làm theo ý mình sẽ rất khó cầu nguyện cách thực sự. Bởi thế, có thể nói khiêm nhường là tâm tình căn bản của việc cầu nguyện. Thánh Phaolô nói, vì chúng ta không biết cầu nguyện cách nào cho đúng và xứng đáng, nên cần phải có tâm tình khiêm nhường để đón nhận ơn cầu nguyện. Dẫu cho khi khởi sự cầu nguyện, con người là kẻ lên tiếng trước. Tuy nhiên thực tế là Thiên Chúa luôn luôn là người khởi xướng, người đi bước trước và mở lòng ra với con người, chờ đợi con người. Chúng ta nhớ lại, trong câu chuyện người phụ nữ bên bờ giếng Gia-cóp, Đức Giê-xu chính là người đã lên tiếng trước, người xin chị phụ nữ nước uống. Nhưng sau đó, chính chị lại là người xin Đức Giê-xu nước hàng sống. Bởi vậy, có thể nói chắc chắn rằng, khi chúng ta cầu nguyện, chính Đức Kitô đến gặp từng người chúng ta. Đức Giê-xu không chỉ khát khi người bị treo trên thập giá, nhưng người luôn khát. Cơn khát ấy xuất phát từ sâu thẳm của trái tim Ngài. Thánh Augustino nói, dù chúng ta biết hay không, thì kinh nguyện vẫn là nơi chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa. Trong cầu nguyện, cả hai cùng khát, Thiên Chúa khát mong chúng ta khao khát Ngài. Vậy, đâu là cách thức phù hợp khi cầu nguyện? Có phải chúng ta chỉ nói, chỉ thưa bằng lời với đấng sáng tạo không? Thưa, không phải, không những chỉ bằng lời nói, mà chúng ta còn cầu nguyện bằng cả hành động và toàn thể con người mình. Truyền thống Kitô giáo vẫn phân biệt 3 cách thức cầu nguyện chính, đó là khẩu nguyện, tâm nguyện và chiêm niệm. Tuy nhiên, đó chỉ là cách phân loại mang tính tương đối. Vì việc cầu nguyện bao hàm cả con người chúng ta, nghĩa là bao gồm cả khẩu nguyện, tâm nguyện và chiêm niệm. Tùy theo hoàn cảnh, khả năng, nơi chốn, và mỗi khía cạnh được nhấn mạnh hay được đề cao hơn. Tuy nhiên, trong Thánh Kinh có chỗ nói rằng, kinh nguyện phát xuất từ linh hồn hay từ trái tim. Quả thật, khi cầu nguyện mà lòng chúng ta xa cách Thiên Chúa, thì cầu nguyện không có nghĩa lý gì. Hơn nữa, lời cầu nguyện mang đặc tính Kitô giáo là khi nó hiệp thông với lời nguyện của Chúa Kitô và được biểu lộ trong hội thánh. Nếu chúng ta đã hiểu được rằng cầu nguyện là nâng tâm hồn lên để hiệp thông với Thiên Chúa trong tâm tình đơn sơ khiêm tốn, thì việc cầu nguyện không phải là việc dành riêng cho những người được tuyển chọn. Trái lại, tất cả mọi người đều được mời gọi đến với việc cầu nguyện. Khi sáng tạo nên vũ trụ và con người, Thiên Chúa kêu gọi vạn vật từ tình trạng hư vô bước vào tình trạng hiện hữu. Ngài cũng ban cho con người khả năng nhận biết và tương quan với Ngài. Ngay cả khi đã phạm tội, đã phản bội lại đấng sáng tạo nên mình, thì con người vẫn còn mang hình ảnh của đấng sáng tạo, dẫu hình ảnh ấy có bị méo mó đi vẫn ít nhiều hướng về đấng dựng nên mình. Vì vậy, dù con người có lãng quên đấng sáng tạo hay chạy trốn thánh nham Ngài, dù họ chạy theo các ngẫu tượng hay lầm than trách rằng Thiên Chúa đã bỏ rơi mình, thì Thiên Chúa hằng sống và chân thật vẫn không ngừng kêu gọi mọi người đến gặp gỡ Người trong cầu nguyện. Đúng vậy, chỉ trong cầu nguyện, con người mới có thể nhận ra sự trung tín và lòng yêu thương của Thiên Chúa, đấng luôn đi bước trước để đến và tìm kiếm con người. Tương tự như một cuộc trao đổi, một cuộc đối thoại giữa hai con người, hầu gia tăng sự hiểu biết và cảm thông lẫn nhau, thì lời cầu nguyện của con người với Thiên Chúa cũng vậy. Chính trong cầu nguyện, Thiên Chúa từng bước và một lần nữa bày tỏ mình ra cho con người và vén mở cho họ biết về chính bản thân họ, về những yếu đuối, hạn chế, tội lỗi của họ. Đây không phải là một tiến trình ngắn hạn và một lần cho tất cả, nhưng là trong suốt lịch sử cứu độ. Thiên Chúa đã không ngừng lặp đi lặp lại việc mặc khải và bày tỏ này vì sự cứng lòng và yếu đuối của con người. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về việc cầu nguyện. Trong đó, điều quan trọng cần phải nhắc lại là cầu nguyện là việc thưa chuyện với Thiên Chúa. Nhờ đó con người gia tăng sự hiểu biết, tín thác vào Ngài. Phần Thiên Chúa, Ngài bày tỏ mình ra cho con người và mặc khải cho con người về chính bản thân họ. Trong cầu nguyện, con người đứng ở vị trí là người con thưa chuyện với người cha, là thụ tạo thưa chuyện với đấng sáng tạo. Nếu nói và hiểu được như vậy, thì việc cầu nguyện không có gì khó và cũng chẳng hạ giá hạ cấp người cầu nguyện như người ta vẫn lầm tưởng. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về mặc khải của Cựu Ước về việc cầu nguyện. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp nối chương trình, Đình Tuấn xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Cuộc sống của chúng ta được tạo dựng không phải để sở hữu mà để yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu sáng thứ tư, mùng 7 tháng 11 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Tiếp tục bài giáo lý về 10 điều răn, Đức Thánh Cha dạy về điều răn thứ 7, chớ lấy của người. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khai triển đề tài theo thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi cho Timôthê, chương 6 từ câu 7 đến câu 10. Quả vậy, chúng ta đã không mang gì vào trần gian thì cũng chẳng mang gì ra được. Vậy, nếu có cơm ăn áo mặc, ta hãy lấy thế làm đủ. Còn những kẻ muốn làm giàu thì ta trước cám dỗ, xa vào cạm bẫy và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại. Đó là những thứ làm cho con người chìm đắm trong cảnh hủy diệt tiêu vong. Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc. Vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã xa lạc đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau sâu xé. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói. Tiếp tục giải thích về 10 điều răn, hôm nay chúng ta học hỏi về điều răn thứ 7, chớ lấy của người. Lắng nghe điều răn này, chúng ta nghĩ đến đề tài trộm cắp và việc tôn trọng tài sản của người khác. Không có văn hóa, trong đó trộm cắp và hành vi bất lương được cho phép. Thực vậy, con người rất nhạy cảm trong việc bảo vệ quyền sở hữu. Trong học thuyết xã hội của giáo hội, nói về quyền chung hưởng của cải, tài sản có ý nghĩa gì? Chúng ta cùng nhau lắng nghe giáo lý dạy về điều này ở số 2402. Từ khởi thủy, Thiên Chúa trao địa cầu và các tài nguyên cho nhân loại chung sức quản lý, để con người chăm sóc, chế ngự chúng bằng lao động, và hưởng dụng hoa trái của địa cầu. Của cải trong trần gian được dành cho toàn thể nhân loại. Và giáo lý còn dạy ở số 2403. Quyền chung hưởng của cải vẫn ưu tiên, cho dù sự thăng tiến công ích đòi phải tôn trọng tư sản, quyền tư hữu và việc hành xử quyền này. Sở hữu để trao ban, Đức Thánh Cha giải thích. Tuy nhiên, sự quan phòng của Thiên Chúa không phải ở cách thức đặt sẵn hàng loạt, mà có sự khác biệt, hoàn cảnh khác nhau. Như thế, chúng ta có thể sống trao ban cho nhau. Thế giới giàu tài nguyên đảm bảo tất cả có tài sản cơ bản. Tuy nhiên, thực tế có nhiều người sống trong cảnh rất bần cùng, và các tài nguyên được sử dụng không có tiêu chí, đang làm xấu đi. Nhưng thế giới chỉ là một. Nhân loại chỉ là một. Nếu trên mặt đất có đói khát, không phải do thiếu lương thực. Trái lại, với những đòi hỏi của thị trường, đôi khi chúng ta phá hủy lương thực. Nghĩa là thiếu sự tự do và kinh doanh bền vững, đảm bảo sản xuất thích hợp và một nền tảng liên đới, bảo đảm sự phân phối công bằng. Giáo lý còn dạy. Khi sử dụng của cải, con người phải coi của cải vật chất mà mình sở hữu cách chính đáng, không chỉ như của riêng mình, nhưng còn là của chung nữa. Nghĩa là của cải đó có thể sinh ích không những cho riêng mình, mà còn cho cả người khác nữa. Trong quan điểm này, chúng ta có ý nghĩa tích cực và rộng lớn của điều răn chớ lấy của người. Quyền sở hữu một tài sản làm cho người đó trở thành người quản lý của đấng quan phòng. Sở hữu là một trách nhiệm, và mọi tài sản bị loại bỏ khỏi luận lý của sự quan phòng Thiên Chúa là sự phản bội theo nghĩa thâm sâu nhất. Những gì tôi thực sự sở hữu là những gì tôi có thể trao ban. Trong thực tế, nếu tôi không thể cho ai một điều gì, bởi vì tôi đang bị một điều gì đó chiếm hữu. Nó có quyền lực trên tôi, và tôi là một nô lệ. Việc sở hữu tài sản là một cơ hội để nhân rộng với sự sáng tạo, và sử dụng chúng với lòng quảng đại. Và như thế, chúng ta lớn lên trong tình yêu và tự do. Dựa vào Kinh Thánh, Đức Thánh Cha giải thích thêm. chính Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Ngài trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Và người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Trong khi nhân loại bận tâm để có được nhiều hơn, Thiên Chúa cứu chuộc nhân loại bằng cách làm cho chính mình nghèo đi. Con người chịu đóng đinh vào thập giá đã trả lại cho tất cả khoản tiền chuộc vô giá từ Thiên Chúa Cha giàu lòng thương xót. Điều khiến chúng ta giàu có không phải là tài sản mà là tình yêu. Anh chị em thân mến, một lần nữa, Chúa Giêsu bày tỏ cho chúng ta ý nghĩa tràn đầy của Kinh Thánh. Chớ lấy của người có nghĩa là yêu mến tài sản của chúng ta, dùng tài sản như phương tiện để yêu thương. Như thế, cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp, và những gì chúng ta sở hữu thực sự trở thành một món quà. Bởi vì cuộc sống không phải là thời gian để sở hữu, mà là để yêu thương. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, via voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis et vita nostra, sicut et nobis dimittimus, et vita nobis nobis, et vita nobis nobis, et vita
Domino vobiscum.
Es cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Es hoc nunc et usque in saeculum.
Et in nostro in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu sáng thứ tư, mùng 7 tháng 11 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Đài Vatican tiếng Việt thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Từ vực sâu, đớn đau khổ sầu, nguyện xin Chúa, nghe tiếng con cầu, trong khổ đau, con tìm nương náu. Bên Chúa nhiệm màu tình yêu thắm sâu, dòng lệ rơi xót xa phần người vì yêu đuối, mê đắm dài khờ con thơ ơ, từng ngờ kêu khấn lòng thương xót Chúa.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một thanh niên đã được ơn trở lại đạo trong một buổi hội thảo đặc biệt về đề tài truyền giáo được tổ chức tại một ngôi làng ở khu hầm mỏ. Với lòng ao ước làm được điều gì đó cho Thiên Chúa, anh đã mua một số dải đất để giúp cho những người nghèo. Ngày kia, trong khi đang phân phối những dải đất này, anh gặp một số bạn bè cũ của anh. Những người này đã chế giễu anh khi anh nói với họ về Đức Giê-xu. Một trong những người bạn của anh đã hỏi, bạn có thể nói cho tôi nghe xem địa ngục ở đâu vậy? Sau một giây lát suy nghĩ, anh thanh niên này ngước mắt lên và nói, à, đó là giây phút cuối cùng của một cuộc đời không có Đức Giê-xu. Quý vị và các bạn thân mến, có câu về thiên đàng hỏa ngục hai bên, ai khôn thì nhờ, ai dại thì xa. Thế nhưng đó cũng chỉ là cách nói, chứ thật ra chưa ai xác định được vị trí địa lý thiên đàng địa ngục là ở nơi nào. Tuy nhiên có điều chắc chắn rằng địa ngục sẽ là nơi không có sự hiện diện của Thiên Chúa. Do vậy, với những ai phải sa vào hỏa ngục, thì hình phạt lớn nhất đối với họ là mãi mãi không được diện kiến nhan Thánh Chúa. Người Kitô hữu luôn tin rằng, sau cuộc sống trần thế này, linh hồn mỗi người sẽ bước sang một cuộc sống khác. Khi lìa trần, thân xác sẽ trở về tro bụi và phần linh hồn sẽ đến trình diện riêng với Chúa. Việc thưởng công hay đền tội sẽ tùy thuộc vào cách sống của người đó khi còn tại thế. Các đẳng linh hồn là những người thoát khỏi hỏa ngục nhưng vẫn còn ở luyện ngục để được thanh luyện cho sạch những tội lỗi đã phạm trước khi được vào hưởng nhan Thánh Chúa. Sách giáo lý Công giáo có dạy rằng, các đẳng linh hồn là những người đã qua đời trong ân sủng và ơn nghĩa của Thiên Chúa, nhưng hiện nay còn bị giam giữ tạm thời trong luyện ngục vì những tội nhẹ và vì chưa đền hết hình phạt của những tội đã được tha. Họ phải chịu sự thanh luyện sau khi chết, hầu đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui thiên đàng. Họ chính là đối tượng để các tín hữu cầu nguyện cho, đặc biệt là đối tượng của các thánh lễ cầu cho họ. Cầu nguyện tưởng nhớ những người đã qua đời cũng là cách để giúp cho những người đang bước vào ánh sáng của Chúa biết nhìn nhận lại đời sống của mình. Khi chúng ta dâng những việc lành phúc đức, cầu nguyện cho những người đã khuất, cũng là dịp để mỗi người trong chúng ta tuyên xưng niềm tin vào sự sống lại và sự sống đời đời. Vì nếu không tin vào sự sống vĩnh hằng, thì chúng ta cũng không cần cầu nguyện dâng lễ cho các linh hồn. Đồng thời, khi cầu nguyện cho người đã chết, chúng ta được nhắc nhớ để sống thánh thiện, tốt lành hơn, biết ý thức thân phận mình là cát bụi phù hoa, để tìm sống cho những thực tại thiêng liêng mà Chúa đã và đang mời gọi mỗi người trong chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết rằng, những hy sinh và lời cầu nguyện sốt sắng của chúng con trong tháng 11 này không chỉ là lễ vật đẹp nhất để dâng về Thiên Chúa và tỏ lòng yêu mến người đã khuất, nhưng còn là cơ hội để chúng con suy gẫm về sự chết để biến đổi cuộc sống của mình, hầu được bước vào hưởng ánh sáng vinh quang của Chúa. Amen. Thank you.
vực sâu đến đau khổ sầu, nguyện xin Chúa nghe tiếng con cầu trong khổ đau, con tìm nương náu bên Chúa nhiệm màu tình yêu thắm sâu, dòng lệ rơi xót xa phần nguyệt vì yêu đuối mê đắm dài khờ, con thờ ơ hừng hờ kêu khấn lòng thương xót Chúa suối nguồn yêu thương. Lời thiên Chúa chẳng thấy thương xót linh thứ tha lộn lòng ngày qua xin Chúa con khỏi chốn tiêu linh dân đưa về thương xót thiên nhiên.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.